Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 15 Ta lục lọi hồi lâu, trong nhà chỉ còn một chiếc sơ mi trắng. Đành phải gọi Tiểu Mỹ qua, nhờ nàng làm giúp một kiểu trang điểm tự nhiên. Nàng vừa trang điểm vừa châm chọc. Sao hôm nay đột nhiên nhớ đến chuyện trang điểm đi làm? Có phải để gặp người mình thích không? Ta bĩu môi. Trang điểm để tự ngắm mình không được à? Tiểu Mỹ nhếch môi cười. TSK, nhìn thế nào cũng không giống vậy. Nàng hỏi mãi khiến ta phát bực, bèn đưa cho nàng hai chai rượu, coi như tiễn khách. Ra khỏi cửa, cả người ta căng thẳng như dây đàn. Khi gặp Tống Vân Lễ bằng xương bằng thịt, ta cảm nhận được một thứ cảm giác đã lâu không có. Hít thở như ngưng lại, tim đập như muốn nổ tung. Đây là thứ chỉ người sống mới có thể cảm nhận. Hắn trông còn đẹp hơn trong mộng. Hôm nay, hắn vuốt tóc gọn gàng, mỗi cử chỉ, động tác đều toát ra sự cuốn hút khó cưỡng. Diều diều, lâu rồi không gặp. Giọng nói dịu dàng ấy kéo ta về thực tại. Thằng nhóc lầm lì, à không, Hứa Vi, lâu rồi không gặp. Lưỡi ta líu cả lại, thật chẳng ra dáng gì. Chúng ta sóng vai đi cạnh nhau, nói chuyện đôi câu, tay thỉnh thoảng chạm vào nhau rồi vội rụt lại như chạm phai lừa. Tống Vân Lễ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo. Ăn một bữa tiệc sang trọng, đi công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc, nhảy bungee, rồi đi trượt tuyết. Chúng ta ghé thăm viện bảo tàng, đến vườn thú, dạo phố Nam cho chim bồ câu ăn, chụp ảnh ở những địa điểm nổi tiếng. Hai đứa dùng máy ảnh chụp hơn 2.000 tấm phim. Đây đều là những điều ta từng ghi trong danh sách mong muốn khi còn sống, nhưng vì quá bận rộn mà chưa thực hiện được. Còn rất nhiều điều nữa, nhưng thời gian có hạn. Chúng ta còn ăn được một cây kem phải xếp hàng 3 tiếng. Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào lớp kem mịn, vị ngọt ngào lan tỏa khắp vị giác, cả người ta như bừng tỉnh, từng tế bào đều reo mừng. Cuộc sống hóa ra có thể giản dị và tuyệt vời đến vậy. Buổi tối, chúng ta về nhà Tống Vân Lễ, hắn đích thân vào bếp nấu cơm. Ta ăn liền 3 bát, hu hu, hình tượng tiêu tan hoàn toàn. Khi thời gian dần hết, chúng ta cùng đến ngọn đồi phía sau cô nhi viện Lệ Sơn. Ngày xưa, bức tường ở đây không cao lắm, hai đứa từng lén trèo ra ngoài, nằm trên bãi cỏ trò chuyện và đếm sao. Khung cảnh giờ đây vẫn yên tĩnh và hoang vu như xưa, chỉ là cỏ mọc rậm hơn một chút. Ta dang rộng hai tay, cảm nhận làn gió mát, như thể quay về 20 năm trước. Quay lại, ta nhận ra Tống Vân Lễ có vẻ khác lạ, hơi thở hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng rõ ràng. 16. Sao thế? Ta khẽ hỏi. Hắn bỗng tiến lên một bước, ánh mắt đầy nghiêm túc. Người ôm ta đi, sờ ta một chút. Hà. Hắn nhíu mày, tiếp lời. Không phải ngươi vẫn luôn muốn sao? Có cần nói thẳng thế không? Ta còn cần mặt mũi nữa mà. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ta cũng hơi chột dạ. Tay ta chậm rãi đưa lên. Thật sờ đấy nhé. Hắn gật đầu, mặt càng đỏ hơn, như quả đào chín mọng. Ta thử ấn hai cái qua lớp áo, rồi nhanh chóng luồn tay vào bên trong. Cảm giác ấm nóng, đầy đặn làm toàn thân ta như bị điện giật. Ôi, mũi ta nóng quá, không lẽ sắp chảy máu? Bỗng, Tống Vân Lễ mạnh mẽ ôm chặt ta, giọng hơi bá đạo. Đã sờ ta rồi thì không được đi sờ mấy gã nam hoa khôi khác nữa. Ta thuận thế trượt tay dọc sống lưng hắn, nhẹ nhàng véo một cái lên vòng mông đàn hồi của hắn. Bọn họ làm sao sánh được với ngươi? Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì. Diều diều, thật ra ta. Ta không đợi hắn nói hết, vòng tay siết chặt hơn, nhẹ nhàng đáp lại. Ta biết rồi. Hai trái tim cách một lớp áo nhưng cùng nhịp đập, ý chí cũng hòa làm một. Ta áp vá lên lồng ngực hắn, thì thầm. Hứa Vi, ta đã biết chuyện về giấc mộng rồi. Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn. Hắn đáp, giọng thấp nhưng kiên định. Không sao, Ta không để tâm. Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết. Nhưng ta để tâm. Vì ta mà ngươi xảy ra chuyện, ta làm quỷ cũng không yên lòng. Hắn cúi đầu nhìn ta, hơi khó xử nhưng không phản bác. Ta khẩn khoản. Hứa với ta được không? Hắn khẽ thở dài, giọng có chút bất lực. Nhưng, ta rất muốn gặp ngươi. Ta nhẹ đặt tay lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập mạnh. Hứa Vi, ta hơn ở đây mà. Chỉ cần ngươi nghĩ đến ta, ta vẫn tồn tại. Ngươi là người ta quan tâm nhất trên thế gian này. Vì vậy, hãy yêu thương bản thân mình, đồng ý với ta nhé. Hắn im lặng thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu, đôi mắt ánh lên sự bất đắc dĩ nhưng đầy tình cảm. Chúng ta ngồi tựa vào nhau, sau đó nằm xuống bãi cỏ, đầu ta gối lên tay hắn. Cả hai cùng ngước nhìn bầu trời đầy sao. Ngày xưa, ta không hiểu vì sao hắn lại thích ngắm sao như vậy. Giờ mới biết, đó là vì mẹ hắn từng nói. Người chết sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, luôn dõi theo con. Ta khẽ nghiêng người, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, dịu dàng hỏi. Hứa Vi, những năm qua ngươi sống tốt không? Có vất vả không? Hắn nắm lấy đầu ngón tay ta, áp lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. 17. Hắn kể chuyện với giọng bình thản, như đang thuật lại cuộc đời của một kẻ khác. Năm 7 tuổi, Hứa Vi mất đi người thân, rơi vào bóng tối tuyệt vọng. Nhưng may mắn thay, một tia sáng đã xuất hiện, kéo hắn ra khỏi vực thẳm. Hắn bám theo ánh sáng đó, trèo lên suốt hơn 10 năm trời. Khi tưởng chừng đã chạm đến lối ra, hắn lại ngã vào vực sâu không đáy. Cuối cùng, hắn nhận ra, có lẽ bản thân thuộc về nơi tối tăm, nơi đầy bùn lầy đó. Thậm chí, hắn còn bắt đầu yêu thích, bắt đầu khát khao, vì ở đó có người mà hắn yêu nhất. Lòng ta như bị dao cắt, đau đớn đến mức nghẹt thở. Ta cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng nói. Đừng nói nữa. Hàng lông mày Tống Vân Lễ khẽ nhíu lại. Hắn đưa tay giữ lấy sau gáy ta, khiến nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn ấy gấp gáp như cơn bão, cả hai đều cố gắng giành lấy từng chút hơi thở từ đối phương. Hắn bắt đầu cởi cúc áo ta, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Nhưng rồi đột nhiên, tay hắn dừng lại. Hắn ngả người nằm vào lòng ta, hàng mi khẽ rung, hơi thở đều đặn. Hắn đã ngủ. Ta khẽ cười. Hắn không biết rằng, ta đã dùng chút mánh khóe trên môi mình. Ta nhẹ nhàng đặt hắn nằm ngay ngắn, nâng khuôn mặt hắn lên, chậm rãi ngắm từng đường nét, từng góc cạnh. Ta cố gắng ghi nhớ tất cả, khắc sâu vào tâm trí. Thời gian không còn nhiều. Ta tin vào lời hứa của Hứa Vi, rằng hắn sẽ không dùng giấc mộng để gặp ta nữa. Nhưng câu nói vừa rồi của hắn khiến ta nhận ra, trong lòng hắn vẫn còn những suy nghĩ khác. Ta từng bỏ tiền xem qua số mệnh của hắn, biết rằng hắn còn sống được 50 năm nữa. Nhưng nếu hắn chọn cách tự hủy hoại mình, không chỉ không được siêu sinh, mà còn phải chịu hình phạt khắc nghiệt dưới địa ngục. Khi mới chuyển đến ngôi mộ mới, mẹ của Hứa Vi thường mời ta ăn cơm. Bà từng kể rằng mình hay khóc vì không yên lòng. Bà ra đi đột ngột, để lại một đứa con còn nhỏ dại. Bà lo sợ hắn chịu khổ ở nhân gian, và nỗi lo ấy vẫn dai dẳng ngay cả khi hắn đã thành công, giàu có. Làm quỷ, bà đã vì Hứa Vi mà rơi lệ suốt gần 20 năm, ngày ngày ngóng trông. Giờ đây, ta làm sao có thể để hắn phải chịu hình phạt nơi địa ngục? Tiếng chuông báo giờ Tí vang lên. Ta dùng điện thoại của hắn, nhắn tin cho quản gia, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Cuối cùng, ta cúi xuống, nhẹ hôn lên môi hắn một lần nữa, thì thầm. Hứa Vi, ngủ ngon.